chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Quý Cường và Thu Trang rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Mở đầu là món quà âm nhạc, bài hát Nỗi nhớ đầy vơi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Tôn do Nụ Phước Thịnh và Hồ Ngọc Hà thể hiện.
Dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Thưa quý vị, sau khi xem xét đề nghị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mới đây Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có văn bản đồng ý phương án nghỉ Tết âm lịch năm 2023 kéo dài 7 ngày.
Theo đó, lịch nghỉ Tết Quý Mão 2023 của công chức viên chức kéo dài 7 ngày, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán và 2 ngày nghỉ bù theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019. Cụ thể là người lao động nghỉ Tết Quý Mão 2023 từ ngày thứ Sáu 20 tháng 1 năm 2023 đến hết thứ Năm ngày 26 tháng 1 năm 2023 dương lịch, tức là ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão.
Dịp Tết dương lịch, công chức lao động được nghỉ 3 ngày gồm thứ Bảy, Chủ nhật 1 tháng 1 năm 2023 và ngày nghỉ bù kế tiếp 2 tháng 1 năm 2023.
Thưa quý vị, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cũng vừa ký yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam rà soát tình hình mở bán, đặt giữ chỗ trên các đường bay nội địa, đặc biệt là từ thành phố Hồ Chí Minh đi các địa phương trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên Đán 2023.
Các hãng cũng cần báo cáo về số lượng vé đã bán ra trên các đường bay, cập nhật kết quả bán của ngày hôm trước, dự kiến số lượng vé bán ra của ngày báo cáo, gửi về Cục Hàng không Việt Nam trước 14 giờ hàng ngày, từ ngày 30 tháng 11 năm 2022 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không khẩn trương lập kế hoạch khai thác tăng chuyến để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên Đán từ ngày 6 tháng 1 năm 2023 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023.
Tổng cục Thống kê cho biết trong 11 tháng năm nay thì khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 2.950.000 lượt, tăng 21,1 lần so với cùng kỳ năm 2021, nhưng lại giảm 81,9% so với thời kỳ trước dịch COVID-19 bùng phát.
Riêng trong tháng 11, có khoảng 596.900 lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm trước. Do chúng ta đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại.
Trong số này, thì khách châu Á đứng đầu với hơn 417.400 lượt. Châu Âu đứng thứ hai với gần 92.000 lượt. Trong đó, Hàn Quốc là nơi có lượng khách du lịch đến Việt Nam cao nhất với hơn 144.000 lượt khách.
Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
Cần Thơ, thành phố lớn nhất khu vực miền Tây, có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến,
nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức,
hãy đến với chuyên mục du lịch qua radio của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào Chủ nhật cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz.
Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.
Thời gian dần trôi quá nhanh, quanh đi ngoảnh lại đã thấy tới tháng 12. Xó dây đàn chơi mà chưa đã tay, thích thóc thời gian gần kề năm mới rồi. Ở đó có một nơi đã hẹn rồi. Cùng ai bước qua đêm dài băng giá. Sẽ phải là một ngọn lửa ấm ta hương. Lửa than nóng vẫn được trong tim sâu cách xa.
Quý vị đang nghe một sáng tác của Trần Lập, bài hát Tháng 12 do nhóm nhạc Bức Tường thể hiện.
Tâm thoát thời gian dần trôi quá nhanh, quanh đi ngoảnh lại đã thấy tới tháng 12. Sau giây đàn chơi mà chưa đã tay, thì trong thời gian gần kề năm mới rồi.
Phú Quốc, Đà Lạt, Quảng Bình, Sapa, Hà Giang đều đang vào mùa đẹp nhất trong năm, thích hợp cho các chuyến du lịch. Sau đây là một số điểm gợi ý dành cho du khách muốn đi chơi vào tháng 12, dựa trên lượng tour phổ biến được chào bán của các công ty lữ hành hàng đầu tại Việt Nam.
Dạ, đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu Hà Giang. Tháng 12 thì hoa tam giác mạch nở rộ tại Hà Giang. Nơi hoa nở nhiều và trải trên diện rộng nhất là ở các huyện Quảng Bạ, Yên Minh, Đồng Văng, Mèo Vạc hoặc là Thảo Nguyên, Xuôi Thầu. Bên cạnh đó thì thời tiết Hà Giang cũng chưa có quá lạnh, ít mưa nên việc di chuyển thuận lợi.
Và kế đến đó là Sapa. Tháng 12 là mùa mai anh đào ở Sapa. Những nơi trồng nhiều loại hoa này nhất ở khu vực đồi chè Ô Quy Hồ, cách thị xã Sapa 8 km về phía bắc. Khu du lịch Hàm Rồng, vườn quốc gia Hoàng Liên, đường lên đỉnh Phan Xipang, dần dần. Cuối tháng 12 thì nhiệt độ Sapa thường xuống thấp cho nên nếu may mắn thì có thể chứng kiến được cảnh tuyết rơi.
Dạ, chúng tôi cũng muốn giới thiệu Hà Nội. Hà Nội là điểm đến yêu thích dịp cuối năm của các du khách miền Nam vì trời bắt đầu sang đông, có nhiều hoạt động giải trí mùa Giáng sinh và năm mới. Từ Hà Nội thì du khách có thể là đi tới một vài nơi lân cận như là Ninh Bình, Hòa Bình. Và đây cũng là những cái thời điểm mà qua Giả Quỳ tại Ba Vì, qua cải ven sông Hồng Nở ạ.
Và Quảng Bình thì đã qua mùa mưa lũ rồi. Đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu hành trình khám phá các hang động, đặc biệt là hang Én nằm trong khu vực trung tâm của vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Do cấu tạo, địa hình và thời tiết thì từ tháng 12 đến tháng 3, du khách đến đây sẽ được chứng kiến những tia nắng xuyên sâu vào trong hang.
Đà Nẵng cũng là một cái vị trí mà chúng ta có thể là tìm đến. Với những du khách miền Bắc muốn tránh rét và nghỉ ngơi mà không phải di chuyển xa thì Đà Nẵng là gợi ý. Nhiệt độ tháng 12 dao động từ 20 đến 28 độ C. Ngoài ra thì hiện không phải là mùa cao điểm du lịch nên các dịch vụ như là phòng khách sạn, vé máy bay cũng rẻ hơn hè. Các công ty lữ hành cũng gợi ý khách kết hợp tham quan Hội An hoặc là Huế trong hành trình tới Đà Nẵng.
Phú Quốc tháng 12 là thời điểm đẹp nhất năm để mà du lịch và tắm biển, vì đây là mùa khô và biển êm. Ngoài tắm biển thì các trải nghiệm nổi bật ở đây là chèo thuyền kayak, lặn biển, chơi dù lượn hay là mô tô nước.
Dịp cuối năm cũng là thời điểm đẹp ở Đà Lạt. Năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ hội hoa kéo dài đến hết tháng 12. Sự kiện này gồm nhiều hoạt động bên lề như là dù lượn trên không ngắm Đà Lạt, Carnival, đường phố, lễ hội khinh khí cầu hay là phiên chợ rau hoa, du lịch về với những làng hoa.
Và cuối cùng là các tỉnh miền Tây. Miền Tây đã hết mùa nước nổi và thời tiết thì khô ráo, không còn mưa, nắng nhẹ. Khám phá miền Tây với tour ẩm thực với các món như là hủ tiếu Nam Giang, cơm tấm, bánh tráng, bánh bía vân vân là lựa chọn rất thích hợp. Cung đường gợi ý bạn có thể ghé thăm đó là Đồng Tháp, Long Xuyên, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hà Tiên và kết thúc ở Cà Mau.
Bên kia bầu trời vẻ đêm chắc đang lạnh dần, và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn, nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hừng hờ, để tim anh còn cao và da diết trong nỗi nhớ. Dường như anh nhớ về em, gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nói biết lần. Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi.
Quý vị và các bạn đang nghe bài hát Chiếc khăn gió ấm, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Giang Trung do Khánh Phương thể hiện.
Ở bên kia bầu trời vẻ đêm chắc đang lạnh dần, và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn, nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hừng hờ, để tim anh còn cao và da diết trong nỗi nhớ. Dường như anh nhớ đến em, gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nói biết lần. Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn. Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi.
ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp, và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Yeah, yeah.
Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường, bất khuất vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
Việt Nam với những di tích lịch sử, văn hóa ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước, quê hương.
Linh thiêng trời Việt Nam, linh thiêng đất Việt Nam, linh thiêng đất trời Việt Nam.
Tất cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5:45 thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Việt Nam quê hương tôi, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả, vút vì lao gió thổi trên bờ.
Vì ở cảng An Thới, thành phố Phú Quốc, Kiên Giang, có nhiều bóng hồng làm nghề chạy đò chở khách, hàng hóa, dược biển. Với họ thì sự hiểm nguy của sóng to gió lớn đồng nghĩa với việc mưu sinh là vất vả.
Phú Quốc có nhiều điểm tham quan được du khách yêu thích, trong đó còn có Hòn Thơm, Hòn Rỗi, Hòn Dừa. Nơi đây có nhiều loại hình đưa đón khách từ đất liền ra các hòn như là cáp treo, tàu du lịch, cano hoặc là đò.
Những ngày này đến với cảng An Thới, buổi sáng thì chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ mạnh mẽ, vững tay lái, chạy đò đưa đón khách. Hầu hết thì những bóng hồng lái đò từ 30 tuổi trở lên. Mặc cho trời nắng hay mưa, mỗi ngày các chị chạy đò chở khách vài chục chuyến. Ai có nhu cầu đi lại thì các chị sẵn sàng chở. Nếu không có khách thì các chị chở hàng cho tàu cá.
Chị Nguyễn Thị Đa, tài công có hơn 20 năm kinh nghiệm chạy đò, kể trước đây thì chị làm nghề chạy đò ở thành phố Long Xuyên, nhưng ít người đi, thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Đến năm 2011 thì gia đình chị ra Phú Quốc để kiếm việc làm.
Chị Đa nói chạy đò trên biển nguy hiểm hơn chạy trên sông, phải đối mặt với những cơn mưa, sóng lớn bất chợt, nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên cố gắng đeo nghề. Gia đình của chị Đa có 4 người sống bằng nghề lái đò. Đến mùa du lịch thì các tài công phải tăng ca từ sáng sớm đến tối muộn mới về nhà. Vừa đưa khách cập bến, lại có người gọi điện rước về.
Từ cảng biển An Thới, du khách đi đò hoặc là tàu du lịch ra Hòn Thơm, Hòn Rỗi, Hòn Dừa để tham quan ăn uống và tắm biển. Phí thuê đò từ 300.000 đến 500.000 đồng một lượt, rẻ hơn so với thuê cano hoặc là tàu du lịch.
Vì là đò cây, thiết kế không lớn cho nên thời gian từ cảng ra đến các hòn chậm hơn phương tiện khác. Theo những bóng hồng chạy đò, trước đây nghề chạy đò thu nhập khá. Vì tàu du lịch và cano ít cho nên đa phần khách tham quan đi đò ra các hòn. Đến nay thì nhiều tàu du lịch cano kinh doanh cho nên ít người chạy đò.
Những người phụ nữ nhỏ nhắn với gương mặt khắc khổ, quá bé nhỏ so với đại dương mênh mông, nhưng dáng người mảnh mai ấy bước lên đò, mạnh mẽ và dứt khoát các động tác cầm máy, sẵn sàng đương đầu sóng gió để mưu sinh.
Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai nhé.